cuối thì từ đây cho chúng ta tồn tại vẫn phải được công tác ở phía bắc, cho nên không có nói không nữa. Thì trong cái tháng còn lại này, phải con phải từ trong cái suy nghĩ và tu hành làm sao mà chúng ta đạt được những kết quả giống như lần trước tôi đã nói rồi. Thì bây giờ lần này tôi cũng muốn nhắc lại và đặt thêm một số vấn đề mà cần phải suy nghĩ để cho đại chúng nó cùng suy nghĩ để mà tu hành để nó có kết quả. Nên đạo Phật của chúng ta, cái điều thứ nhất là chúng ta biết là không tin vào trong cái thần quyền, không tin vào trong thần quyền, không tin vào đấng tạo hóa, nhưng mà tin vào cái nghiệp của con người. Đây là cái điều quan trọng nhất mà phải thấy được. Đạo Phật cứ tin vào cái nghiệp. Cái nghiệp đó thì ở trong đó nó có cái thiện nghiệp và ác nghiệp. Thì tất cả các chúng sanh nếu mà hãy mà tạo được thiện nghiệp thì lần lần đi lên, tức là từ địa ngục rồi ngạ quỷ rồi các chúng sanh Atula người trời thiên văn thiên giác Bồ Tát và Phật, có cái thức thang nếu mà người vượt như vậy, cho nên nó cùng tột cuộc khổ đau trong gọi là địa ngục, mà cùng tột cuộc cái an lạc đó, thì ta gọi đó là Phật là Như Lai. Thì như vậy đó có nghĩa là tất cả mọi người chúng ta đây, kể cả mọi loài, là đều tự quyết định cái vận mạng của mình chứ không ai làm thay. Cái Phật chúng ta khi mà đắc đạo, khi mà thành Phật thì Ngài cũng tuyên bố như vậy. Từ trước cho tới bây giờ mọi người đều nói với Ngài là do Thượng Đế sáng tạo thế giới và con người, nhân vật. Nhưng mà Ngài đắc đạo rồi thì Ngài nói là không có ai tạo hết, mà chính chúng ta tạo, hay là thân thân nữa là cái nghiệp chúng ta tạo, và tất cả người là do tâm tạo. Ngài quý cô nên suy nghĩ cái chỗ đó. Chúng ta tạo nên thế giới của chúng ta tạo nên sinh mạng của chúng ta. Và đi sâu vô tâm là cái nghiệp của chúng ta nó tạo nên sinh mạng của chúng ta. Tại sao mà nói cái nghiệp để tạo nên sinh mạng? Nên cái hiện hữu của chúng ta hôm nay là do cái nghiệp duyên từ quá khứ. Cái nghiệp duyên từ trong quá khứ mà tạo nên cái hoàn cảnh hiện tại, tạo nên cái thân hiện tại này. Cho nên nghiệp duyên từ trong quá khứ, nếu ai là nghiệp lành, nghiệp tốt, thì hiện hữu trên cuộc đời này trong một hoàn cảnh tốt, trong một cái cơ thể tốt, trong một tâm hồn tốt. Nhưng mà ai từ ở trong quá khứ tạo những cái ác duyên nghiệp thì hiện hữu trên cuộc đời này bằng một cái hoàn cảnh xấu, một cái thân hình xấu và một cái tâm hồn xấu. Đây là Đức Phật chúng ta đã thấy khi đắc đạo rồi đó, thì Ngài vẫn thấy rõ cái điều. Cho nên Ngài đã tất cả những người khác cũng đắc đạo, tức là không thấy mà cứ tưởng tượng. Nên cứ tưởng tượng, mà khi mà tưởng tượng vậy đó là đem cái thân mạng này để mà giao phó cho cái người tưởng tượng, thì cái này rất nguy hiểm. Và tất cả các tôn giáo thần quyền ở trên thế gian này nên là điều rơi của công trình này. Ví dụ như bây giờ chúng ta có biết cái Thượng Đế là ai không? Nhưng mà bây giờ người ta đem cái sức mạnh của chúng ta đây đó, và giao phó cho Thượng Đế quyết định. Không biết là có thiệt hay không? Có Thượng Đế thiệt hay không là bây giờ ta đem ta giao cho cái người mà ta không biết, cũng không thấy. Chúng ta biết như vậy thì đây là cái điều mà không. Rồi kế đó chúng ta tin vào thần linh, ta tin vào thần linh thì bây giờ chúng ta có thấy được thần linh cũng không thấy, cũng do tưởng tượng ra thôi. Thần tưởng ra thần sông, thần núi, thần sóng, thần đủ hết tất cả các loại thần, mà bây giờ chúng ta không thấy các vị thần này, mà ta không hiểu được cái khả năng của các vị thần này như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta đem chúng ta từ miệng giao cái sinh mạng ra cho những người này, và khi chúng ta giao như vậy họ có nhận không? Họ nhận chúng ta để làm gì đấy? Cho nên nó phần lớn cái sai lầm của con người mà đưa ra chỗ đau khổ. Những khi nói như vậy đó, không phải là Đức Phật phủ nhận thần linh đâu. Chúng ta đừng hiểu lầm là Đức Phật phủ nhận. Đức Phật vẫn tin, nhưng mà tin họ ở trong một lĩnh vực nào đó và rất là thực tế. Nên đạo Phật chúng ta là như thế. Nên tôi tin có thần linh, nhưng mà tôi tin rất là thực. Tại vì giữa tôi với các vị thần linh, tôi cảm giác là nó có cái sự tương quan giúp đỡ. Nên các ngài cũng giúp đỡ tôi, nhưng mà tôi giúp đỡ các ngài. Nên cái tương quan tồn tại. Nên nhiều người đó, họ van xin, họ cầu nguyện các vị thần linh giúp họ, nhưng mà tôi thấy họ chẳng được giúp chút nào hết. Tôi không gian xin đâu, không gian xin các ngài giúp đỡ tôi, không có chuyện đó. Nhưng mà tôi có cảm giác là các ngài giúp đỡ, tại vì nếu mà các ngài giúp đỡ thì tôi không tồn tại được. Cho nên ở đây Đức Phật gọi là thiên duyên, nó tương quan, tương duyên tồn tại. Phải thấy được cái lý này là chúng ta sinh hoạt ở trong cái lý. Cái tương quan tương nhiên tồn tại giữa tôi với mấy cô, giữa tôi với giáo hội và giữa tôi với cuộc đời. Thì cái tương quan này có. Một người ta làm sao ta tồn tại được? Cái tồn tại của chúng ta nó gắn liền với cái tồn tại của môn sự môn vật. Rồi cái tồn tại của chúng ta về cái mặt hữu hình này nó cũng gắn liền với cái mặt vô hình. Cái tồn tại vật chất chúng ta nó gắn liền với cái tồn tại của tâm thức. Trên con đường tu hành phải nhìn này, Đức Phật là cái người giác ngộ, Đức Phật thấy cái này, Đức Phật chỉ cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần là đúng theo lời Đức Phật thì từ bước chúng ta đi lên, từ bước chúng ta được giải thoát. Nhưng mà tại vì đa số đó, người ta không thấy được, người ta không tu đúng được, cho nên nó kết thành là cái quả báo không tốt trên cuộc đời. Rồi nên thậm chí chúng ta nghĩ là Đức Phật dạy chúng ta sai. Thế vì đó ta ứng dụng sai chứ đâu phải là Phật dạy chúng ta đúng. Cái việc mà vô cùng quan trọng là thì như vậy đó, lần trước tôi có nói con người khi mà đi theo Phật tu hành có một số lớn là đi theo bằng niềm tin, một số thì đi theo tu mà vì hình thức thôi. Có rất ít người nhận được cái yếu chỉ của Đức Phật và áp dụng vào cái cuộc sống của mình thì số này đạt kết quả. Đạt kết quả ít nhất là trong cuộc đời này họ trở thành con người tốt, trở thành con người hữu ích. Và cao hơn thì họ được tôn xưng là hiền và thánh. Đó là những người mà đi theo Đức Phật. Bây giờ đó tôi đặt lại vấn đề tu như thế nào là đúng và tu như thế nào là sai. Người tu đúng thì cái điều xảy ra cho đời ta thứ nhất là chúng ta có cái đời sống tốt. Cái này là tu đúng. Cái người mà tu đúng là luôn luôn cái đời sống của họ nó phải tốt thôi. Cái thứ hai đó, đúng đó, là cái tâm hồn họ đó, luôn luôn an ổn. Và cái đúng thứ ba này đó, là đầu óc họ nó sáng suốt. Ba cái đúng đó này, hoàn cảnh tốt, tâm hồn tốt và trí tuệ tốt, ba cái tốt đó là sự đúng. Còn cái người tu sai đó thì thường thường dẫn tới ba cái tệ hại chúng ta. Một là tu rồi nó sanh ra cơ thể thượng hoàng, đây là cái chuyện sai. Và cái sai này là cái sai mà ta gọi là ấu trĩ, tức là tâm. Tại vì vấn đề điều chỉnh cơ thể của con người, cái chuyện này là chuyện đơn giản nhất trên cuộc đời mà ta không làm được. Cho nên cái sai này là sai rất là căn bản để cái được ngoài. Từ cái chỗ được ngoài này đó, đến cái sai thứ hai này là cái tinh thần này có ổn định, luôn luôn được. Cho nên tôi thấy cái con người thì cái khi mà gặp người Phật tử tại gia thì khuyên người ta biểu tu đi, thấy người nào được thì khuyên xuất gia. Rồi đây lại có một số mấy cô đi tu rồi nhé, thì lại cảm thấy như là tu làm cái gì mà tệ hại nhất thế. Điều này là cái điều mà quý vị, tại vì khi mà đi môn chùa tu rồi đó, trước đây ta có cái ý tưởng tu như thế nào đó, mà bây giờ đã đưa vô trong cái thực tế này nha, hoàn toàn khác với cái tưởng tượng của chúng ta trước đây. Cho nên nếu mà chúng ta rơi vô trong cái chỗ mà cái khoảng không thế nên chỉ hoàn thiện. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta phải nhận ra. Và muốn như vậy thì từ đâu? Tức là từ cái căn bản của những người tu hành của chúng ta, những người lãnh đạo, phải làm sao mà lo cho cái bản thân của chúng ta này đạt cái mục tiêu mà những Đức Phật dạy. Tại nhiều khi cái bản thân chúng ta chưa đạt được những cái lời chỉ dạy của Đức Phật mà chúng ta lo đó, dạy cho người khác thì đi dạy cái gì? Gốc của người chúng ta, tức là thầy của ông ra gì thì làm sao mà dạy được ông tạo tốt. Cái quan trọng nhất đó là thầy. Ở trong cái đường hạ nó quan trọng nhất đó là chuyện chủ. Thì chúng tôi có nói về cho nên một vị chuyện chủ mà tác thiền ngộ đạo làm cho thiền sinh cái tâm hồn người ta thành thấy yên tĩnh thực sự, chưa tu nhưng mà đã thấy yên rồi. Rồi cái khi mà tu nữa thì sao? Cái tâm của ta và cái tâm của thầy, hai cái này ta cảm thấy có cái sự tương quan vô hình mà ta cảm giác được, ta nhận được, ta thấy được sự an lành này. Như vậy phải là tu. Còn cái khi mà sai lầm nữa là khi tu hành rồi, thầy muốn một trường, trò muốn một ngã. Hai cái này nó thường xung đột với nhau, xung đột từ trong cái suy nghĩ. Cái suy nghĩ đã xung đột rồi thì trên cái thực tế thì làm sao tốt được. Và đi theo con đường đó cứ hãy càng tu thì càng đúng sâu vào tội lỗi và càng tăng trưởng thiền não càng cao. Đây sai lầm của chúng ta thì cho nên ba cái điều mà tôi nói là cái cơ thể của chúng ta, cái này là quan trọng nhất để tu hành. Nếu cái này mà hư rồi, hoại rồi, suy nhược rồi thì coi như cái chuyện tu hành chúng ta phá sản. Cái kinh nghiệm trên bước đường tu của tôi đến tôi thấy thì rất là rõ. Cho nên cái điều căn bản nhất ở đây là tôi muốn nhắc cho quý cô mà đã trụ trì hoặc là sẽ làm trụ trì, sẽ tiếp tăng độ chúng. Bây giờ cái một người đi tới với chúng ta này, mà tới với chúng ta ấy, thì Đức Phật dạy chúng ta cái gì trước nhất? Chúng ta phải thấy, phải biết nó nghĩ cái gì, nó muốn cái gì, nó có thể làm được cái gì. Rồi chúng ta cũng tự xét lại ấy, trong ba cái nó nghĩ, nó muốn và nó có thể làm được đấy nhé. Ta có tận lực chứ không? Cái nó có thể làm được và ta đã làm được rồi, cái này ta nhiều nhắc nói chuyện nó quá dễ. Cái nó muốn đó, cái đó ta biết, cho nên ta độ nó cái chuyện gì. Cái thực tế là nó muốn, ta biết được nó muốn cái gì, nó đang suy nghĩ của mình. Ta chuyên, ta nhắc, ta dạy nó được. Tại vì khi nó tới chùa đến chơi dưỡng đạo, nó có những cái ý muốn mà mà không thực tế. Và đây chúng ta gọi là tham vọng. Thế này không thể thực hiện được thì thôi chúng ta thêm nó không. Từ vì tu, cái tâm trạng này đi tu có hại hơn có lợi thì nhất định không cho. Thế bây giờ đó, nó muốn đi tu, ta cho nó đi tu, nhưng mà nó muốn cái gì trong này? Nó muốn vô trong chùa để nó học, để nó làm hiền làm thánh. Nhưng mà ta coi thử cái ta có phải là hiền là thánh không? Nên tôi nói tới đây nên tôi mới nhớ tới cái câu chuyện thủy đệ tử của Hòa Thượng Thường. Nên câu này theo Hòa Thượng Thanh Từ, cái hồi đó Hòa Thượng nó hứa với cô thiệt hay không? Thế thì đó này tôi tuyên bố lên con này. À, Hòa Thượng Thanh Từ hứa với cô tu 5 năm là sẽ đắc tiền. Bây giờ cô tu 10 năm rồi, không đắc tiền, cho nên là có sinh rồi. Tôi nghĩ là Hòa Thượng người khác không hứa như vậy. Thế con thứ tư là trong hướng cái chuyện làm này. Cho nên tu đắc hiền có người đắc mà có người cũng không đắc. Có người đã nghe là đắc hiền. Có người đã phải qua một cái quá trình tu 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí là đất trời chưa đắc. Sao mà hứa cho nó 5 năm nhé? Cái này không được. Cho nên học 3 năm tôi dạy bộ kinh này thì tôi hứa với mấy cô là mấy cô theo tôi học 3 năm đó là học hết bộ kinh này được. Học hết bộ kinh này còn cái vấn đề mà tu đắc đạo hay không là chuyện khác nữa. Cái việc quan trọng như vậy đó, cho nên là tất cả những người mà đi tu này, khi mà đi vào đạo đi tu này, thì ta cân nhắc cho mình coi cái muốn của nó, cái suy nghĩ của nó, rồi cái năng lực của nó thế chứ. Cái muốn của nó tức là tham vọng quá lớn, nhưng một cái năng lực quá yếu, thì như vậy nó tham đắc đạo. Thế chúng ta thấy rất là khó. Ngay như học cũng không nổi rồi, mà làm sao mà cũng đắc đạo không được? Cái đầu óc thì không thông minh, cái cơ thể thì bên ngoài như vậy, mà muốn tu để đắc đạo, muốn thành Phật thành tổ. Nên tôi với chị tôi nói này, bây giờ đó ông là cái người bệnh hoạn này, cái tu không làm sao cho hết bệnh đi, cho nên nó làm sao cho ông trở thành một người khỏe mạnh bình thường đi. Cho nên nhiều người đi theo tôi đòi tu hành thì tôi đã rõ. Cho nên tôi nhìn thấy cái thân của ông bệnh hoạn như vậy, làm sao làm Phật được? Cái lúc này cũng xíu vậy làm sao làm Phật? Phát ra như vậy phải điều chỉnh lại. Thế cứ đừng tu những cái tiêu chuẩn để thành Phật, đó là một cái việc mà quan trọng. Bây giờ cái người này bệnh hoạn thì bây giờ chuyện tu hành á, ta thấy là phải ở bệnh viện. Cái người này tới thưa với ta á, con phiền não quá, phiền não nhiều quá. Tôi có hỏi thăm con phiền não gì đấy? Chồng rồi con rồi cháu rồi việc làm nhé. Thì mấy cô cũng thiên đi tu, thế phiền não quá rồi là sao đi tu được? Thế phiền não là do đâu? Do nghiệp. Thế là bà người học cái khi còn sống đó bà có nói thôi. Thế có một vị cô nào đó xin tới điều việc sư tu, lúc đó bà là những chuyện sư bà là những chuyện đi tu nhưng mà bị bất đồng với chồng, cho nên đi vô chùa tu. Nói là chưa đi tu, nhưng mà chiều đó cái ông này nó sát hại đứa nhỏ tới chở tới cái trước chùa, nó kêu sư bà. Bây giờ mà đứa hai bà cạo tóc vợ tôi đó thì tôi sẽ bắt hai đứa nhỏ này ra đây cho bà coi. Mà sợ quá thôi. Nghiệp tại sao tu? Cái này người có nghiệp đúng là tu. Đây chúng ta biết rất rõ. Cho nên trên cái bước đường tu hành này phải nhìn thấy cho mọi người thấy cái nghiệp của chúng sanh. não của chúng ta. Rồi lúc bây giờ đó, chúng ta giúp nó để tháo gỡ ra cái này là không. Chứ còn đi làm một cái vị tu sĩ, một nhà truyền giáo, một vị thánh a la hán, cái này đòi hỏi nhiều lắm. Có nhiều người lầm mà tưởng là tu là được hết. Cái người mà đi tu mà được đây là gì? Cái điều thứ nhất là ta đã thấy. Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa là cái người đã đạt đồng các lần ở các đức Phật trong quá khứ rồi. Cho nên cái tâm của họ đó nhớ. Còn nhiều người ghét đó, thì ta có giỏi mấy gì nữa, chắc chắn chúng ta cũng không thể làm được. Thì bây giờ đó, cái người thương ta tại sao thương? Để chúng ta thấy cho rõ. Thấy cho rõ có nghĩa là thấy cho Phật. Tại sao họ thương ta? Cái điều thứ nhất đó, mà tôi muốn nói với quý vị này đó, là cái nhân duyên và căn lành từ trong quá khứ. Cái Phật gọi là nghiệp duyên từ quá khứ. Thế tại sao họ thương Đức Phật nhiều, họ theo Đức Phật nhiều như vậy? Đức Phật nói là trong quá khứ thành Bồ Tát Đạo đó, tôi đã từng xả thân cứu vớt cứu quen tất cả những người này rồi, cho nên những người này thì họ chết sống với tôi đây. Cái này là cái gì nghiệp nhân từ trong quá khứ. Cho nên ta nhìn ta thấy mọi người mà họ xử sự với ta đó, thì ta biết cái nghiệp nhân từ quá khứ chúng ta tốt hay là xấu. Cho nên ta tu là tu ngay cho mình. Khi tôi nhìn thấy những người nào tốt của tôi nhé, thì tôi nghĩ tôi đã từng tốt với những người này trong quá khứ rồi. Cho nên cái này cũng rất trân trọng. Rất trân trọng và cố giữ gìn. Và nếu có điều kiện nên phát triển lên, chứ đừng để mất. Nên trên bước đường tu nó mấy cô nó sai lầm về chỗ này nhé, thì cuộc đời chúng ta sống thì mai một. Nên có những người đã biết khi mà mới vô tu đó thì nhiều người thương, nhưng mà không biết nó tu sao đó mà lần tới cuối cùng nữa không ai thương, không ai chấp nhận nữa rồi nhé, phải sẵn có đi về thôi. Ta đi về đó, trở về đời đó, thì cái đường họ cũng không làm được cái gì. Những người đi tu rồi ra đời cũng không làm được gì, tại sao vậy? Không thấy tu rồi. Bây giờ nếu mấy cô đi tu được, được thụ giới, được trở thành tu sĩ như thế này, là cái phước quá khứ. Nhưng mà mất hết cái phước rồi đó thì tu không được. Tu không được, và tu không được rồi đi ra ngoài đời nữa, thì lại còn khổ hơn nữa. Thế tôi thấy rất là khó. Cho nên cái phước từ quá khứ chúng ta tạo được, bây giờ sanh trên cuộc đời này nó vô cớ, ta đánh mất nó hết cũng không. Tôi dùng chữ vô cớ này để mà tại sao? Để lấy con nhận ra được ý nghĩa của nó là chữ vô cớ. Có nghĩa là những cái nó không đáng mà mình phải đánh đổi cả cuộc đời tu hành của mình cũng vô cùng của mình. Ta nhận xét. Bây giờ đến đời trước, ta đã từng cứu mang, đã từng giúp đỡ nó, cho nên đời này đó sanh ra nó thấy ta nó quý trọng. Đây là cái điều ta nhận ra được rồi. Nhưng mà vì một lý do nào đó, vì một cái tổ chức nào đó không đáng đó. Thậm chí là tổ chức một cái điều gì khác đó, nhưng mà ta lại đổ trúng ở đầu nó. Đổ trúng ở đầu nó, cái chỗ này ở người đời là hay lắm. Một cái câu gọi là nhận cá chết thớt. Nó có lỗi gì ra đâu, nhưng mà ta nhận ai ta đem ta trút cho nó. Nhưng mà chúng ta trút như vậy nhiều lần ấy, một lần nó còn chịu được, hai lần chịu được, lần thứ ba thì con lại này cũng đi được không? Sao chịu nổi? Tạo thì khó, nhưng mà bỏ thì cái này rất dễ. Nên cuộc đời chúng ta, cho nên phải cẩn trọng. Tất cả những cái nhân lành mà ta tạo từ đời quá khứ với tất cả mọi người trong cái kiếp này gặp lại, ít nhất họ cũng có cảm tình với ta, họ quý mến chúng ta, ta nên trân trọng cái này để mà đi lên nữa. Đây là nên tu đường tu. Cho nên cái người mà tập tu thì khi mới tu không ai biết tới, Nhưng mà tu một khoảng thời gian càng lâu thì lại càng nhiều biết tu, thì chúng ta biết cái người này biết cân động và biết tu. Rồi sau cái thứ hai nữa là ta cũng gặp cái duyên. Nên trên cái bước đường tu này chúng ta gặp cái duyên nhé, đâu phải là thuận không. Thế cái đời tu của tôi nữa là thuận ít mà nghịch nhiều. Thế không thì ít mà nghịch rất nhiều. Nhưng mà tại vì tôi tu theo cái pháp hoa cho nên cứ còn dạy nghịch hay là thuận cũng là nhiều, cũng rất trân trọng, rất là trân trọng, nghịch duyên trân trọng. Thế nên bây giờ nghịch duyên trân trọng là sao? Tức là những người xem thường mình, những người khinh dễ mình, mình cũng trân trọng những người à, đây là có duyên đấy. Đây là những người mà có duyên với mình nhưng mà nghịch duyên, đã duyên, cho nên biết trân trọng cái này. Thế là sự thật nhé, và là biết trân trọng, trân trọng cái nghịch cát này. Cái nghịch cát này là tại sao? Cũng phải phân tích ra để mà hiểu, hiểu là có tu được. Nếu không hiểu thế nên em không thích ra đó, thì cái nghịch này tôi thấy rõ. Tại vì nhất là những người nghịch với tôi nha, là những người chưa hiểu không. Tức là những người nghịch mình, chống thác mình là vì chưa hiểu mình. Mình tốt nhưng họ hiểu mình xấu. Mình muốn giúp họ, họ nghĩ là lợi dụng. Đây là sự thật nhé. Thì cái này, những người họ chưa hiểu mình nha. Thế là chưa hiểu mình thì trên bước đường tu mình phải có sức mạnh. Tức là họ chưa hiểu thì chúng ta phải làm cho họ hiểu. Và làm cho họ hiểu không được thì phải đợi cho họ hiểu. Tại đây có những người tôi làm cho họ hiểu tôi, có những người tôi đợi cho họ hiểu tôi. Trên bước đường tu của tôi thành công này, làm cho họ hiểu, đợi cho họ hiểu. Tức là làm cho họ hiểu là thế nào? Tức là họ nghĩ về xấu người ta đi, thì làm cho họ hiểu đó là ta cố làm được những cái việc tốt. Thầy Đức Phật dạy tu đại thừa thì nên làm một việc tốt thay cho việc xấu. Tức là họ nói ta xấu nhưng mà ta tự khắc phục cái xấu và cố làm cái tốt để cho người ta hiểu. Rồi đó, lâu ngày tất cả mọi người họ nhìn người ta, họ nghe nó xấu người ta nhiều quá, nhưng mà sao thấy cái việc làm của chúng ta thì tốt chứ không xấu. Thế nên thấy ta làm tốt chứ không xấu thì cái trường hợp đó họ bắt đầu họ thương ta. Nên tôi có một vài cái trường hợp như này. Thì bây giờ cái phản ứng của quần chúng nào? Thành ra họ nói là ông nói xấu nó chứ còn tôi chưa nghe nó nói xấu ông bao giờ hết. Quý vị nhớ tính chứ. Nên cứ được cùng. Cho nên ai nói xấu ta làm cái gì ta nữa, ta cứ lên ta lại Phật, ta sắp hối cho tiêu cái nghiệp quá khứ. Ta không nói, ta không có phản ứng. Đây là trên bước đường tu. Không sống, ta không sống. Thì bây giờ đó, thiên hạ tới chùa cứ nhìn thấy ta tụng kinh, nhìn thấy ta lại Phật, nhìn thấy ta chân thành, ta tu như vậy đó. Nhau nhìn thấy chứ. Thế nên bây giờ là chúng ta tu như vậy thì cái trường hợp này là sai. Thế nên cái việc thứ hai đó, họ nghĩ chúng ta không tốt thì cái trường hợp đó ta đừng bao giờ ra khỏi chùa. Ta nhận cái công tác nào trong chùa, dù được nhận điều gì đi nữa, ta ở trong chùa ta không đi đâu, ta tiếp xúc ai hết. Ai nói xấu ta được đấy. Thế còn bây giờ đó, thấy một ngày nào cũng cứ xách dù xách nón đi ra ngoài đó, thì bây giờ những người khác mà nó xấu, nó đi chỗ này, nó đi chỗ kia, nó đi chỗ nào, nó làm cái này, người ta tiếp tục ta nói. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta nhận một cái công tác nào ngay trong chùa, trong ngoại cư này, ta không đi ra ngoài, ta không đi ra ngoài. Thế nên tôi nghe tới cái ngoại cư này nhé, là tôi chỉ đi tới chùa giảng kinh thôi, còn nhà Phật tử nó không đi đâu. Không đi tới nhà ai hết. Thì bây giờ ai nói tôi chuyện này được? Thành ra họ muốn nói thì cái trường hợp đó họ phải thấy chứ. Thấy cái bữa kia tối là quy đó. Thế là tôi đang lại định gọi anh cư thì tôi ở một chỗ tôi tu, tôi muốn đi. Nhưng mà bây giờ nên là cái trách nhiệm của giáo hội, cho nên tôi xin phép được đi tới các cái giảng đường để giảng kinh rồi trở về thôi, chứ không đi nữa. Thì bây giờ mọi người cứ thấy tôi nay giảng đường này, mai giảng đường kia, mà tôi có nhà hay không, kể cả cầu an cầu siêu cũng thành nữa, thì cái trường hợp này còn không thành ra những người nói chúng ta. Thế là bây giờ nó đặt cái trường hợp cái tốt nghiệp chúng ta từ trước còn, cho nên cái tốt nghiệp gì tức là cái gian tham của chúng ta, cho nên lúc bây giờ ở trong chùa đó ai có tiền người ta cấp rồi đó, tiền của công mà ta giữ đó họ nghĩ ta không làm, tất cả những này có. Nên nếu mà ở trong cái trường hợp như vậy tốt nghiệp chúng ta có đại chúng nghi ngờ thì chúng ta không bao giờ làm được, nên không bao giờ giữ tiền của chúng không giữ. Nên kinh nghiệm bản thân tôi nhé, tôi thấy thì nên bây giờ không giữ tiền của đại chúng, ta giữ thì ta sẽ nghi, cho nên mình không giữ, mình không giữ thì không ai nghi và không ai nói được cái này. Nhưng mà nếu ta có được những cái phần cũng nhiều riêng, ta có những cái mà ta sẵn riêng thôi, thì ta tích lũy làm được thì một khoảng thời gian nào đó ta có dư, ta đem ra ta cũng để chút. Cái cô làm như vậy chưa, ai nói mình đi, tôi chưa đầu thế. Tôi thấy có nhiều người họ tu họ rất là tốt thêm chứ, tại vì ở trong chùa tu mà quyết tâm tu rồi đó, thì cái trường hợp này ta có xài tiền gì, tiền tay tăng, tiền cũng nhiều gì thì nó để dồn lại một khoảng thời gian có nhiều đó, là ta lâu bữa nay đó ta có thể là đem cũng nhiều cho đại chúng. Cái người mà làm cái chuyện này đó tôi rất là kính trọng, đó là hòa thượng Tiền Tường. Bây giờ giải thích hòa thượng Tiền Tường thì đúng là không xài tiền, tôi biết cái này rất rõ, càng xài tiền nhưng mà ngài để dành đó, ngài để dành đó rồi được khoảng thời gian, nhưng mà ngài thấy ngài có tiền nhiều đó thì bây giờ ngài đem ra ngài chia cho đại chúng, tức là cúng nhiều cho đại chúng. Tôi thì tôi để dành đó nhưng mà tôi lại làm khác. Thế tôi thấy thầy nào cô nào học mà thiếu thì tôi cho, tôi giúp, thầy tôi thích đầu tư vô trong cái sản xuất nghiệp, cho nên những người nào học thì tôi để dành cái tiền tôi giúp. Người xuất gia cũng vậy, người tại gia cư sĩ mà nếu có điều kiện phát triển lên tôi giúp đỡ được tôi. Và thường 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 ngày xưa tôi biết đó, thì như vậy nó cứ đem chia cho tăng, đây là cái sự thật. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, mấy cô làm được như vậy một khoảng thời gian sau đó thì nào không bao giờ nói chúng ta tăng nữa. Rồi chắc chắn là đại chúng sẽ đề nghị chúng ta làm tu quý không tìm nữa. Thế tôi còn nhỏ tu cái này, cho nên đó, khi mà từ cái nhiệm tôi về hòa thượng Thiện Hòa lập cái hội đồng quản trị của tổ đình Thịnh Quang, anh em hòa thượng mới đề nghị tôi làm thủ quỹ cho cái hội đồng quản trị. Đây là cái sự thật mà tôi còn cái khi mà ta nghi ngờ mình là sao, mình hiểu ngay này là tốt nghiệp mình còn, và tốt nghiệp mình còn cho nên nó một mặt ta lại sám hối, lại sám hối cho tiêu nghiệp, một mặt nó thực tế một chút là cái số tiền mình có được cho nên đem cúng dường, nên đem cúng dường cho tăng để mà xóa cái nghiệp trước. Thì như vậy khi mà xóa được cái nghiệp trước rồi đó thì hạ sẽ không bao giờ nghi ngờ mình, không nghi ngờ mình lôi thôi về tiền bạc. Chứ còn nhiều người cứ tức, ta nên biết là mình không có tham mà nó cứ nghĩ mình tham tức chết được, mà nếu mà tức chết thì tới bữa nào mình chết rồi là sẽ đi ngủ, chắc chắn là xuống địa ngục thôi, tốt quá chết thì xuống địa ngục này rất nguy hiểm chứ. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta cái điều này là cái điều mà quan trọng nhất, cá nhân cái được Thì bây giờ đó, cái thuận nhiên thì bị ta trân trọng, ta trân trọng, ta để đó, ta phát triển lên để sau này nhá, nó còn có điều kiện là đạt. Cho nên trân trọng có nghĩa là sao? Bây giờ nó có một người nào đó đem tới cúng cho tôi một triệu bạc, tôi liền nghĩ ngay là ta đã từng cúng nhiều, đã từng giúp đỡ cho cái người này trong cái quá khứ rồi, cho nên bây giờ họ thấy ta họ muốn trả cái ơn trong quá khứ. Nhưng mà tôi biết ngay đó, họ cúng triệu bạc, tôi nhận triệu bạc là hết. Đoạn duyên, đoạn duyên tức là mai mốt giữa tôi và họ còn có gì quan hệ nữa. Cái người mà không hiểu đạo nó thấy bây giờ ta cúng cho mình một triệu bạc rồi đó, nghĩ người này tốt bụng nên cho nên nó tính cái chuyện gì làm đó rồi á, lại sách sổ tên sinh viên nữa, chẳng những nó không cho mà ghét. Đây là chuyện sai không? Tức là đời trước á, ta giúp nó không triệu thôi, hay thậm chí ta giúp nó không trăm ngàn thôi, nhưng mà qua mấy kiếp sau cho nên cộng vốn lẫn lãi đó tính triệu rồi đó. Mà ta lấy 1 triệu là lấy hết, ta lấy hết rồi nhé. Và bây giờ ta tới, ta vay nợ nó nữa. Bây giờ nó là chủ nợ mà ta là con nợ. Cho nên nó tu hành như vậy nó lâu ngày và lâu ngày và sức. Thì tới cuối cùng đó, tất cả những cái người tín đồ này là chủ nợ của ta, làm chủ trì là con nợ chết chứ. Mà sao cứu được? Thì bây giờ nếu họ coi nhẹ chúng ta, họ coi nhẹ chúng ta là ta làm tăng tội cho họ nữa, làm cho những người kia đó họ mới hoàn toàn chúng ta, họ mới xem thường người tu. Cho nên xem thường người tu một mình ta làm, mà làm cho họ xem thường tất cả những người khác nữa. Cho nên cái tội này thì tội tác pháp nó nguy hiểm. Bây giờ cái người mà biết đạo rồi thì sao? Cho cái người này đó, họ đem họ cúng cho tôi 1 triệu bạc. Tôi liền suy nghĩ ra xem, mình suy nghĩ, nếu mà nói theo đạo đó thì quán tưởng. Quán tưởng thử có 1 triệu bạc này từ đâu tới, cái lý do nào mà người ta cúng 1 triệu bạc để cho mình biết. Cho nên cần biết đó, tôi nói, bây giờ tôi đi thăm các trường hạ phía Bắc. Tôi thăm các trường hạ phía Bắc, cho nên thì sư Diệp Phước này đem xuống cúng cho tôi 10 triệu. Tôi biết rõ 10 triệu bạc này là đi sư Diệp Phước gửi cho tôi mang đi các trường hạ phía Bắc, chứ nó này gì cũng chứ không. Tôi xài cái chết rồi. Tôi xài tiêu 10 triệu bạc này thì... Thế cô thấy không? Tức là nhìn cho kỹ. Ta đem Phật tử, người ta đem tới, ta cúng cho mình cái này. Mà cúng cái này để là đi cúng trường hạ. Thì cái này mình đem đi cúng trường hạ thì nếu phải có được cái công đức á, thì được công đức chút xíu thôi. Công đức này là gì? Làm cái giai đoạn chuyển tiếp. Nhưng mà bây giờ tôi mang đi tới trường hạ đó, tôi nói với thầy có chủ đó, tôi cúng cho thầy 10 triệu bạc này đó, thì như vậy tôi bị loại mất. Tiền này là của đi sư Diệp Phước. Nhưng mà bây giờ đó, tôi cúng cho trường hạ này, thầy quá chủ này nè, cảm ơn tôi. Tôi chỉ nhận được có 2 triệu cảm ơn mà tôi phải mắc cỡ tôi Diệp Phước 10 triệu bạc. Cái cô thấy khổ. Nếu mà tu như vậy đó, thành thần phạt. Đoán hay. Cái sai lầm của chúng ta mà từ từ ta rớt xuống. Đây là cái sự thật. Tất cả những cái người này gửi cho chúng ta cúng thì ta chỉ làm cái chuyện là chuyển thôi, chuyển giúp thôi. Cho nên chúng ta nhận được một cái phần công đức nhỏ đóng góp cho Phật giáo, và đóng góp bằng gì? Cái công của chúng ta. Cái người này là của, còn ta là công. Cho nên ta chỉ được cái công là mang đi thôi, chứ cái này không phải của ta. Và nếu ta nhận của ta đó, thì cái này nhận coi như là ta chứng nợ. Nên nó có nhiều người tới thưa với tôi này, thưa Hòa Thượng, tại sao mà con cứ đi cúng trường hạ đó? Năm nào con đi cúng trường hạ, năm nào con tổ chức đại tăng, làm sao đời con khổ như thế này, cứ mỗi ngày đi xuống ngoài. Tôi nói là sư cô tu sai rồi, nó không đâu có làm gì sai đâu. Cái quan trọng là mình sai rồi, mình sai mà mình không thấy, không nhận ra. Tại vì cái sự thật đó, là mình đi đúng trường hạ, mình đi đúng trường hạ, mình đi đúng đại tăng, nhưng mà tiền của ai? Tôi hỏi sư cô tiền của ai? Trả lời tôi nghe xem. Cái tiền đó sư cô này có một tử đó hả? Cái này là của Phật tử đóng góp. Tên của Phật tử đóng góp để đúng cái trường hạ, của Phật tử đóng góp để đúng đại tăng. Nhưng mà cô thấy là cô cũng đại tăng này không được. Cái này là sai. Cho nên á, cái sai chiên ra nó không đáng. Chỉ sai chút xíu thôi, sai là trong cái tư duy của chúng ta thôi, mà cái quả báo tới với chúng ta cái này cũng được. Còn ngược trở lại á, mà ta làm một cách bình thường thôi, thì chưa nói cái gì tốt hơn, chưa nói cái gì tốt hơn này. Làm cái bình thường là sao? Bây giờ á, là đi sư Diệp Phước cỡ con người điều này. Đi cúng trường hạ, tôi đem ra tôi cúng cho trường hạ này, tôi nói với thầy bảo chủ đây, cái này là của Diệp Phước cỡ cúng này, phải không? Diệp Phước cỡ cúng, tôi đem ra dùng, thì như vậy đó, tôi sẵn công đức 2 triệu, cô Diệp Phước cũng mang ơn tôi đem đi dùng, tôi cúng dùng, thầy bảo chủ này cũng mang ơn tôi, đã giúp cho trường hạ có điều kiện sinh hoạt. Không biết sao chỉ sai một chút đó thôi, nhưng mà nghiệp chúng ta thì như vậy á, tôi mới nói là cái chuyện này mới bình thường thôi, mà cái thầy quá chủ đề cảm ơn tôi Diệp Phước cảm ơn tôi làm được một việc giúp cho cả hai bên, thì cái này là cái điều tốt. Cho nên trên cái bước đường tu hành chúng ta, đầu tiên là chúng ta quán coi cái phần việc, chúng ta quán coi cái tiền này từ đâu tới, nó tới vì cái lý do nào, rồi ta theo đó là xử lý. Cái thứ hai đó là tại sao cô Diệp Phước đem đưa cho tôi mà lại không đưa cho người khác, để phải quán. Tức là một cái việc gì xảy ra trong cuộc đời chúng ta đó, chúng ta phải thường dùng cái tư duy, cái suy nghĩ, cái cân nhắc, cái con nhà chúng ta tu hành là phải như thế. Tại sao cô Diệp Phước đem đưa tôi nhưng mà không đưa người khác? Như vậy đó, trong cái nhân duyên giữa tôi với cô Diệp Phước có cái gì quan hệ? Có cái tin tưởng nào đấy? Đây là cái nhân duyên tốt. Chỉ ít nhất là người ta tin được mình. Cái người này họ tin được mình, thì giữa mình và họ có một cái quan hệ tốt. Cái này nên trân trọng và nên hiểu. Đừng làm mất cái này, cái tốt này đừng bao giờ làm mất. Mất rồi sao thì khó kiếm lại được. Tiền bạc mất kiếm được, nhưng mà uy tín mất đó, khó phục hồi. Cho nên trên cái bước đường của, cho nên cái người này họ tốt với ta, họ tin tưởng ta, là vì giữa ta và họ trong quá khứ có, cho nên nhìn thấy cái thứ hai. Thì cái thứ nhất đó, là đã nhìn thấy cái tiền này gửi đi cho miền Bắc chứ không phải là gửi cho ta. Ta biết như vậy đấy, ta chỉ cần tin. Cái thứ hai, tại sao họ gửi ta mà gửi người khác? Tức là giữa ta với cái người gửi này có cái quan hệ, cái sự tin tưởng nào đó. Thì cái chỗ này thì chúng ta phải làm cho tốt để giữ được cái niềm tin này. Nên người Nhật có thể họ nói là thành công được là nhờ niềm tin. Nhờ có cái niềm tin của tất cả những người chúng ta đấu với ta, nếu hay làm mất niềm tin thì tự là hổ chung mình. Đây là trên cái bước đường tu hành và suy nghĩ. Tức là giữa ta với cái người này tốt trong quá khứ, cho nên bây giờ họ tin tưởng ta, hợp tác với ta, thì như vậy đó, ta có một đồng hành đồng sự ở trong đạo, thì ta gọi là Bồ Tát cuối cùng. Cái người làm đạo mà không có quyến thuộc thì không làm được đạo đâu. Để chúng ta xin bây giờ tình quán đi sâu thêm bước nữa, để ta nhìn cái này, ta đang nhìn cái này, chúng ta thấy sao? Tại sao bây giờ người ta đưa cho mình 10 triệu mà không đưa 5 triệu, 3 triệu hay như là 2 triệu, 3 triệu quan sát cái này nhất lên để thấy rõ cái nhân viên, thấy rõ được cái nhân viên này. Rồi lúc bây giờ mới theo lắm mà thế ra nó hơn nữa mà nó thấp hơn nữa. Thầy là quan sát cho chúng ta coi phân nghĩ thì thế nào. Thứ nhất là cái gì? Thật ra chùa Vĩnh Phúc chỉ cúng 10 triệu là vừa rồi. Cái này nha, là vừa rồi. Cho nên thôi mình. Nhưng mà bây giờ ta thấy chùa Vĩnh Phúc á, thấy cái chùa Vĩnh Phúc này á, cúng 10 triệu là quá sức. Thì cũng như vậy là quá sức. Và khi mà họ quá sức á, mà ta nhận, có nghĩa là ép bụng. Ép bụng á, thì cái trường hợp này đứt ruột chết. Thế là bao nhiêu người đem cúng dường để xây chùa, đúc tượng, nuôi lăng, rồi sao đứt ruột chết đó. Thế là tiếp của đoạn. Thì như vậy chúng ta làm cho đứt ruột thế này. Thế là có thể đó, họ cúng cho chúng ta 10 triệu. Nhưng mà bây giờ đó, thấy cái này là quá sức họ. Cho nên ta chỉ nhận được 1 triệu thôi. Ta nhận được 1 triệu thì cái ý thức cúng họ còn nữa. Cái người Phật tử này còn hướng tâm và tớ động. Nhưng mà bây giờ đó 10 triệu mà ta nhận hết 10 triệu thì cái trường hợp này không như là ân và nghĩa gì có nhớ. Cho nên cái này phải giữ lại. Phải giữ lại. Nhưng mà trong cái lúc đó người ta tới là cúng cho mình, ta đem tới là cúng tiền cho mình, mà mình quan sát là mình thấy quan sát đó, sở dĩ họ cúng cho mình, nhưng mà cái này là do cái nhân tu của trong quá khứ của mình rồi đấy. Cho nên bây giờ họ đem hoàn trả, mà họ trả mình ấy, thì bây giờ nếu mà mấy cô suy nghĩ cái số tiền mà người ta đem trả cho mình ở đây thì phải nên làm cái gì khác, phải nên làm một cái gì khác đó, để cho cái này nó tồn tại và nó phát triển, thì nên làm, nên nhận cái này để làm cái này. Ta nên nhận cái số tiền này nhé, là 10 triệu bạc, nhưng mà nên đầu tư một cái chỗ nào đó để sau này nên chúng ta còn thu lại 20-30 triệu thì cái này nó làm. Ta nên nhận cái này rồi ta đem ta cúng dường cho một thầy một cô nào đó để học, để tốt nghiệp, để làm nên đạo, thì cái trường hợp này nhé, cái lời chúng ta to. Tại vì đầu tư mua cho một cái người tu và học thực sự thì may kia họ làm nên được đạo, làm nhiều người lợi ích, thì cái này không được chúng ta nữa. Ta nên nhận cái này để đem đầu tư vô chỗ khác. Tại cái chỗ này trả chúng ta, tại sao ta mới nhận? Thì bây giờ ta nhận ta đem ta đầu tư vô chỗ khác thì cái chỗ khác đó, nó phải sanh lợi nhiều hơn. Cho nên cúng dường cho người thật tu thật hồng thì về sau này đó họ làm hiền làm tánh, thì cái trường hợp này cũng không được nữa. Thế Đức Phật dạy chúng ta, nhưng mà ta lấy cái này đem về ta sử dụng không đúng chỗ, không đúng chỗ thì coi như là cái tiền này chúng ta mất hết. Ta đầu tư không đúng chỗ, ta đem ta giúp cho một cái thầy nào đó để học, nhưng mà lại là không học, ví dụ có tiền rồi đó ta phải hư học, thì như vậy số tiền này chúng ta mất trắng và chúng ta lại hại thêm cái người. Cho nên Đức Phật nói cái người này đã đáng để cho họ khổ, họ không cách nào tận thấy, cho nên để cho họ khổ. Mà ta làm cho họ sung sướng quá, họ bỏ tu thì cái này ta hại họ. Cho nên phải quán tưởng coi cái người này có cần thì không, có đáng giúp thì không, nếu cần đáng thì chúng ta giúp, còn nếu cái này để cho nó khổ giúp nó không được thì cứ để cho nó khổ mình, chứ là giúp nó thì nó hư thì mà người ta cho nên nó quan sát. Và nếu mà thấy cái số tiền này ta lấy về ta làm gì hết, chưa có việc gì để làm thì thôi gửi lại nó, gửi lại nó để những ngày về sau, thậm chí những kiếp về sau. Cho nên những kiếp về sau đó họ gặp chúng ta, họ còn muốn hợp tác, còn muốn cứu dường, còn muốn gần gũi nữa, Còn nếu mà chúng ta xử sự theo cái kiểu ân đoạn nghĩa tiệt thì coi như là từ sao mà hết. Đó là trên lục đường tu. Cho nên Đức Phật á, khi mà hành Bồ Tát đạo đó, là ngài không bao giờ mà hưởng thụ, mà cố gắng làm. Cho nên làm càng nhiều thì làm càng tốt, còn hưởng càng ít thì làm càng hay. Là trên lục đường tu. Thì như vậy đó, cái đạo đức chúng ta mỗi ngày mỗi lớn lên lên thì chúng ta sẽ đắc đạo. Còn ngược trở lại nhé, nếu mà chúng ta ở cái chùa chúng ta tu hành, chúng ta không tu được cái gì, ta không làm được cái gì, và chúng ta đi hưởng của đàn ta chi chủ đó, thì tới khi nào hết phước rồi thì chúng ta phải tọa. Đây là cái việc vô cùng quan trọng của mình. Thì đó là cái suy nghĩ để mà tu. Bây giờ đó, trở lại cái thực tế nữa, và tôi cũng nhắc cho quý cô đây để cùng suy nghĩ. Cái thực tế là luôn luôn nhớ cái lời Đức Phật dạy ở đây và bây giờ. Ở đây và bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Cái này là thực tế, đừng bao giờ rời thực tế mà tu hành theo cách nào. Không được quá khứ qua rồi, vì nay thì kêu đến ngay bây giờ và cái chuyện này. Cho nên bây giờ và ở đây thì cái này là gì? Bây giờ và ở đây tức là kết hợp giữa cái thời gian, không gian và hoàn cảnh. Cái hoàn cảnh cái này quan trọng. Tức là ở đây có nghĩa là ở cái nước Việt Nam, ở đây có nghĩa là ở Trung Quốc. Chúng ta phải thấy bây giờ là thời gian hiện tại, tức là đầu thế kỷ 21. Nhưng mà ở đất nước Việt Nam, ở chùa Vĩnh Phước, thì cái chùa Vĩnh Phước nó có liên hệ với giáo hội như thế nào? Cái đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam này nó có liên hệ với tất cả các dân tộc trên thế giới thì như thế nào đấy? Thì chúng ta sẽ nhận ra được ở đây, ở bây giờ. Cái thực tế nhất là cho nên Việt Nam chúng ta, khi mà Việt Nam ở thời phong kiến, Việt Nam chúng ta ở cái thời thần quyền, Việt Nam chúng ta ở cái thời mà đầu xã hội chủ nghĩa, hay là Việt Nam chúng ta ở trong giai đoạn đổi mới, tức là phải định cho rõ cái chỗ này rồi thì chúng ta mới hành đạo được. Cho nên nhiều người sai lầm cái chỗ này nhé, mà đọa khổ. Cho nên Việt Nam chúng ta đó, ở cái ngày đầu giải phóng thì khác rồi, nhưng mà Việt Nam chúng ta ở trong giai đoạn đổi mới này khác. Cho nên lấy cái đầu giải phóng mà để đặt cho cái đổi mới này cũng không sai. Ta gọi là cùng điều được. Đây là sự. Cho nên đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ và ở đây thì bây giờ là sao? Tức là nhà nước chủ trương đa phương đa dạng, làm bạn với tất cả các nước, các dân tộc trên thế giới, có nghĩa là không có đặt nặng cái vấn đề xã hội chủ nghĩa đối với ai nữa. Tức là Việt Nam muốn làm bạn với tất cả, chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên chỗ này rất thuận với tu hành của chúng ta. Đối với tôi thì tôi thấy rằng cơ hội tốt nhất, cho nên ta nhìn ra thế giới, ta nhìn ra các tôn giáo khác, ta coi ai cũng là bạn hết, chứ chúng ta không coi là thù. Tại vì năm 75 thì được cái quan niệm của thời đó là có bạn là có thù. Bạn là các nước sau chủ nghĩa, thù là các nước tư bản. Làm điều chúng ta thấy rõ. Lúc đó, nếu mà chúng ta nhìn các nước tư bản không là thù á, thì cái trường hợp này chúng ta bị giáng lên cho một cái nhà điều gì đó của mình. Nhưng mà ngay bây giờ nè, nhà nước chủ trương như vậy rồi, cho nên thoải mái quá cũng là tốt lắm. Tất cả mọi người trên thế giới này là bạn hết, nên là đúng với Phật giáo chúng ta quá. Cho nên Phật giáo chúng ta là chủ trương không có thù, không có thù. Ai có thù ta, ai có chống ta, ai có phá ta, nhưng mà ta không coi tất cả những người này là chống ta, phá ta, thù ta, đây là ta đi trong một đường. Cho nên cái này còn rất cho nên từ cái khi mà đổi mới tới bây giờ đó, tôi quan hệ được với đạo Thiên Chúa, đạo Tinh Lành, đạo Hòa Hảo, đạo Cao Đài, đạo Hồi rất là tốt. Chứ còn trước đó đó, tôi thấy cái chuyện này rất khó. Rồi đó, đối với tất cả những điều chúng ta biết ngoài, đối với tất cả những người mà khác đó, cho nên bây giờ thì cái này là cái điều kiện tốt, cho nên nó gọi là bây giờ là tốt, cho nên bây giờ thì chúng ta tu được rất thuận lợi, đã lên nhận cho ra được cái chỗ này, cho nên chúng ta không có nhìn. Và cái nhìn như vậy đó là nhà nước cũng gần với đạo Phật, và những người tu theo đạo Phật chúng ta đã cũng là dễ hành đạo hơn, cho nên chúng ta phải nhận ra được cái chuyện đó. Thì bây giờ đây nó thực tế, bây giờ chủ trương của nhà nước như này về cho chúng ta ở tại đất nước Việt Nam chúng ta đây về tất cả những người đều vậy, nhưng mà rồi nó còn phải xác định đi đây, còn ta là cái gì đây, còn phải thấy ta là cái gì đây nữa, chứ còn họ nhận sai chỗ này không được. Cho nên đạo Phật có là tới cái thời kỳ vàng son của nó, mà chúng ta coi lại ta đây là vàng hay là son hay là đất, chứ không phải vàng cũng không phải son, nhưng mà đây là đất bùn, đất bùn thì cái trường hợp này hỏng rồi. Thành con người chúng ta chưa phẩm hóa đã có xứng đáng là nhiều cái Phật giáo thấy được không, cho nên hãy xét lại ta, nhưng mà hãy xét lại ta chúng ta chưa xứng đáng thì cái này làm sao nỗ lực ngày đêm không đau lên, không đau lên là xứng đáng cái chỗ này, cái chuyện tu hành chứ còn cường điệu không thì được, cứ nói đạo Phật ta là tốt, đạo Phật chúng ta là có công, đạo Phật chúng ta là hiếp, cái này là sai. Đạo Phật hiếp chứ còn anh đâu có hiếp, anh có làm được cái gì đâu mà anh là hiếp, tiền đem làm những người khác làm chứ bản thân anh không có làm gì hết, thì đây là chuyện sai lầm lớn của thân thi chúng ta trong thời gian. Cho nên thấy cái điều tốt của đạo Phật rồi nó cũng thấy lại thân phận ta, cho nên ta phải có cái đóng góp nhất định nào để cho Phật giáo đi lên, cho xã hội đi lên chứ, cái này có thật. Thì bây giờ coi lại thân phận ta thì sao, ta muốn đi lên được thì cái điều thứ nhất ở đây là gì, chúng ta phải thấy họ cái điều kiện đi lên của nó. Điều kiện đi lên thì ngày nay chúng ta thường cái giống mà quý giá nhất đó, ta gọi là chất xám, tức là trí khôn. Nếu mà nói về trí khôn á, thì bây giờ chúng ta tự xét lại thân phận mình còn có khôn được hơn ai không đấy. Cái hiểu biết của ta đối với tất cả những người Việt Nam khác, cái hiểu biết của ta đối với những người phong thái trên trái đất này, ta đã tự xét cái chỗ đó, chúng ta thấy ta không bằng ai thì ta cảm thấy xấu hổ. Ta cảm thấy xấu hổ và ta cảm thấy giết cho thân phận của mình. Cái điều kiện thì rất tốt, nhưng mà con người chúng ta thì quá dở, cho nên không hưởng được cái tốt này, không hưởng được vinh quang này. Thế nên Hòa Thượng Minh Châu đó, như Hòa Thượng nói, tôi rất sung sướng, tôi rất hạnh diện khi tôi được làm một người đệ tử của Đức Phật. Cũng quá gì chứ. Tại sao vậy? Vì Đức Phật và cái truyền thống của Phật giáo trên thế giới này là tốt so với các tôn giáo khác. Nhưng mà khi Hòa Thượng Minh Châu nói được như vậy, thì khi đó Ngài đại diện đó cho Phật giáo Việt Nam đi họp hội nghị này, đi họp hội nghị kia, đi họp hội nghị nọ giữa các tôn giáo, thì Ngài nói như vậy đó, Ngài làm như vậy, cái này là đúng. Nhờ cái vị trí của Đức Phật, của đạo Phật mà Ngài mới góp mặt với cuộc đời, với xã hội, tức Ngài có đóng góp thực. Còn bây giờ chúng ta đi hạnh diện không, cứ là hạnh theo đó, hạnh theo thì xấu hổ lắm. Nó tự nhiên là sẽ hưởng cái thành quả của người khác, cái điều này cho nên chúng ta cần không đóng góp. Thì cái phấn đấu này nè, tôi nói là trong cái tối thiểu. Cái tối thiểu đó là trong đạo Phật chúng ta là cái gì mà quy giá nhất Đức Phật gọi là trí tuệ. Cho nên trí tuệ là quý giá nhất. Cho nên ta cố làm sao mà nâng cái nhận thức chúng ta lên, nâng lên cao chừng nào thì tốt chừng đó. Tức là cái hiểu biết của chúng ta, tôi nói là cái hiểu biết này nó không phải là riêng gì Phật học không đâu, nhưng mà các lĩnh vực khác nếu là hiểu được thì hay càng tốt nhất, chứ đừng có buông hẳn. Rồi cái thứ hai nữa là cái đạo đức của chúng ta. Cho nên đạo Phật mới được nổi danh là vì Đức Phật quá tốt, cái con người quá đạo đức. Và trước chúng ta nó có các bậc thánh tăng cũng quá đạo đức đi, cho nên được kính trọng. Cho nên ngày này chúng ta nỗ lực. Cho nên nỗ lực lên thì làm cái việc lớn khi chưa nổi thì đang làm được cái việc nhỏ, làm một cái việc nhỏ nó làm được chứ. Tất cả mọi người chúng ta đây ai cũng có thể làm được một việc nhỏ, một việc thiện. Thì tất cả những người chúng ta đây đều làm một việc nhỏ, việc thiện, thì tất cả những cái nhỏ này hợp lại thành lớn. Cho nên Hòa Thượng Thiện Hoa khi còn sống cái ngày khuyến khích chúng ta ngày đó, nhiều giọt nước hợp lại thì nó cũng thành sông, thành biển được. Cho nên Phật giáo chúng ta là nghèo, nhưng mà nhiều người học lại á thì chúng ta cũng thua ai đâu. Cái này là Hòa Thượng Thiện Hoa dạy. Thế sự thật chứ. Và bản thân thì khi mà chúng ta học lại á thì chúng ta cũng làm được. Cho nên một người mà lo cho nhiều người thì cái này lo không nổi, nhưng mà nhiều người cùng lo thì chuyện này dễ. Hay là nhiều người cùng lo cho một người thì cái chuyện này quá dễ. Cho nên trên cái tinh thần này thì mấy cô thấy khi mà đi họp lên mặt trời họ cũng đánh giá Phật tử nghèo, Phật giáo chúng ta nghèo hơn, nhưng mà trong một nhiệm kỳ ta đóng góp cho cái quỹ từ thiện xã hội trên 100 tỷ, không phải chuyện nhỏ. Trong 5 năm ta đóng góp thì tại sao làm được? À, tại vì nhiều người họp lại giống như Hòa Thượng Thiện Hoa nói, nhiều giọt nước họp lại thì cũng sẽ thành sông, thành biển. Đây là sự thật. Cho nên mỗi người nên làm việc thiện nhỏ, nên làm một việc thiện nhỏ. Mỗi một người nên độ thêm được một tử đi. Thì như vậy đó, ở trong cái chùa Định Phước này chúng ta có bao nhiêu phật tử, rồi cứ như vậy đó mà nhân rộng lớn lần ra thì cái trường hợp này chúng ta có thể thực sự đó là ở trên cái bước đường tu đó, chúng ta nhận, chúng ta thấy được ở trong hoàn cảnh hiện tại. Cho nên ta nhỏ ta làm việc nhỏ, người lớn làm việc lớn thì họp cái này đó, nó trở thành là cái bản của Phật giáo chúng ta là như vậy. Thì tôi có một số những cái ý suy nghĩ rồi nhắc cho quý cô trong cái mùa ăn cư này suy nghĩ thêm, để rồi chúng ta cũng phát triển cái con người của chúng ta và đóng góp cái phần mình vào trong cái sự phát triển của Phật giáo và của xã hội.
Tôi xin kết thúc bài học ở đây. Xin mời quý vị.